Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ Sáu ngày 8 tháng 11 năm 2024. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin câu lạc bộ bữa sáng học đường của Victoria đạt cột mốc cung cấp 50 triệu bữa ăn. Nhiều học sinh có thể thưởng thức bữa sáng miễn phí cùng với các bạn cùng lớp và nhiều gia đình bận rộn cũng bớt đi một nỗi lo khi câu lạc bộ bữa sáng học đường của chính quyền lao động phục vụ bữa ăn thứ 50 triệu vào ngày 7 tháng 11. Thủ hiến Jacinta Allen và giám đốc đặc trách giáo dục Ben Carroll hôm 7 tháng 11 đã cùng với dân biểu của vùng Ivanhoe Anthony Cabez đến trường Olympic Village Primary School ở vùng Heidelberg West để đánh dấu cột mốc quan trọng này. Hơn 1.000 trường học đã tham gia chương trình câu lạc bộ bữa sáng học đường, cung cấp bữa sáng, bữa trưa, đồ ăn nhẹ và gói thức ăn mang về tốt cho sức khỏe của học sinh và gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Chính quyền lao động đã đầu tư 21,1 triệu đô la vào dự thảo ngân sách Victoria năm 2024-2025 để mở rộng chương trình câu lạc bộ bữa sáng học đường tới tất cả các trường công lập, nâng tổng số vốn đầu tư vào chương trình lên 162,3 triệu đô la từ năm 2016. Kể từ khi chính quyền bang mở rộng đầu tư, hơn 40 trường học khác đã tham gia vào chương trình. Dự kiến sẽ có thêm 150 trường học khác sẽ tham gia vào chương trình vào tháng 6 năm 2025. Đến tháng 6 năm 2026, tất cả các trường công lập ở Victoria sẽ có cơ hội lựa chọn tham gia chương trình, và chương trình sẽ được thiết lập để hỗ trợ tới 200.000 học sinh. Chương trình câu lạc bộ bữa sáng học đường được triển khai thông qua mối quan hệ đối tác giữa chính quyền bang với tổ chức phi lợi nhuận Food Bank Victoria. Đội điều tra tội phạm tình dục đã bắt giữ và buộc tội một người đàn ông vào đêm ngày 4 tháng 11 trong khuôn khổ của cuộc điều tra về một vụ cưỡng hiếp. Hai lệnh khám xét đã được thực hiện vào sáng ngày 6 tháng 11 tại các địa chỉ nhà riêng ở vùng Lele và vùng Epin. Một người đàn ông 64 tuổi ngụ tại vùng Epin sau đó đã tự đến đầu thú ở phòng cảnh sát Vomil Park. Người này đã bị cảnh sát thẩm tra và sau đó bị buộc tội tấn công với mục đích cưỡng hiếp. Người đàn ông này đã bị tạm giam và đã ra hầu tòa tại tòa án sơ thẩm Melbourne vào ngày 7 tháng 11. Cáo buộc này xuất phát từ vụ cố ý cưỡng hiếp một phụ nữ 24 tuổi tại một cửa hàng nội thất ở vùng Northcote vào ngày 12 tháng 1 năm 2002. Vào tháng 5 vừa qua, thông tin chi tiết về vụ việc đã được đưa ra ánh sáng và các điều tra viên đã xem xét lại cuộc điều tra về vụ việc. Một trong những địa điểm leo núi nổi tiếng nhất của Úc sắp phải đóng cửa sau một cuộc điều tra về di sản văn hóa. Một nửa trong số các tuyến đường mòn quanh núi Mount Arapiles sẽ bị cấm vào, theo như những thay đổi được đề xuất trong dự thảo kế hoạch quản lý cảnh quan văn hóa Dale-Ride. Khu vực này nằm ở phía tây Victoria, là nơi có một trong những khu phức hợp mỏ đá lớn nhất cả nước với nghệ thuật trên đá và cây sẹo có niên đại 3.000 năm. Chính quyền bang Victoria cho biết, kế hoạch quản lý được cập nhật mang lại sự chắc chắn cho chủ nhân truyền thống của khu vực này, được đại diện bởi Hội đồng Đất đai Barangay Garden và tất cả người sử dụng công viên ở tiểu bang. Phát biểu với hãng tin Premier, Giám đốc đặc trách Hiệp ước và người thổ dân Natalie Hutchins cho biết, điều quan trọng là chúng ta phải cân bằng, tôn trọng di sản văn hóa và cho phép người dân Victoria tiếp tục đến thăm và tận hưởng không gian ngoài trời tại cảnh quan văn hóa Dale-Ride. Theo dự thảo kế hoạch quản lý, 80 khu leo núi sẽ vẫn mở cửa cho người leo núi. Lệnh cấm áp dụng vào năm 2020 đối với một số khu vực leo núi, bao gồm Declaration Crag, Tiger Wall và Cato Crag sẽ vẫn được duy trì. Các khu vực mới bị cấm vĩnh viễn bao gồm The Faroes, Yetre Gully, Mara Rock và Tiptoe Ridge. Việc tham vấn cộng đồng về dự thảo kế hoạch quản lý sẽ diễn ra từ nay cho đến hết ngày 2 tháng 12. Một trong những trường nam sinh lâu đời nhất của bang New South Wales, trường Sydney Grammar School, đang lên kế hoạch mở rộng cơ sở thứ hai ở khu vực nội thành sau khi mua một nhà kho thương mại 3 tầng đã được chuyển đổi công năng với giá 39 triệu đô la. Trong một lá thư gửi đến các phụ huynh, hiệu trưởng Richard Malpass cho biết, nhà trường đã mua khu đất ở địa chỉ 119 Hargrave Street ở vùng Darlinghurst. Theo hãng tin The Age, đây là một khu văn phòng lớn nhất ở phía đông khu trung tâm thành phố Sydney, nơi từng là trụ sở chính của công ty Sony Australia. Ông Marcus nói rằng thương vụ mua đất này sẽ mang lại cho trường một cơ hội lớn để mở rộng công việc cung cấp chương trình giáo dục, nâng cao đáng kể khả năng cung cấp các cơ sở thể thao trong nhà và không gian giải trí gần đường College Street. Trường Sydney Grammar School quyết định xây dựng cơ sở mới vào ngày 8 tháng 10 năm nay và mua lô đất từ nhà phát triển bất động sản có trụ sở tại Canberra, công ty Domar Group. Hãng tin DA cho biết công ty Domar Group từng mua địa điểm này từ công ty địa ốc Mervark vào năm 2007 với giá 14 triệu đô la. Chính quyền lao động đang hỗ trợ những người trẻ tuổi ở Victoria lựa chọn sách để đọc trong năm nay và tham gia thử thách đọc sách của thủ hiến bang Victoria. Thử thách này sẽ khuyến khích nhiều trẻ em phát triển niềm đam mê lâu dài với văn học và xây dựng các kỹ năng thiết yếu cho tương lai của các em. Theo hãng tin Premier, giám đốc đặc trách chính quyền địa phương Melissa Horn hôm 1 tháng 11 đã công bố khoản trợ cấp trị giá hơn 1 triệu đô la để hỗ trợ các thư viện công cộng trên khắp tiểu bang như một phần của quỹ sách thử thách đọc sách của thủ hiến. Hàng năm, thử thách đọc sách của thủ hiến bang Victoria đều khuyến khích trẻ em và thanh thiếu niên trên khắp tiểu bang đọc một số lượng sách nhất định, với danh sách được công bố gồm các tựa sách mới và thú vị, phù hợp với các trình độ đọc khác nhau. Sự hỗ trợ này sẽ giúp các thư viện mua các bản photo của những cuốn sách được liệt kê, cập nhật và mở rộng bộ sưu tập để cộng đồng cùng thưởng thức. Thư viện công cộng đóng vai trò quan trọng trong suốt thời gian thực hiện thử thách, vì nhiều độc giả trẻ sẽ đến thư viện địa phương để tiếp cận những cuốn sách có trong danh sách của năm đó. Kể từ khi thử thách đọc sách của thủ hiến bang Victoria được phát động vào năm 2005, chương trình đã giúp các giáo viên và phụ huynh truyền cảm hứng cho hơn 4,3 triệu thanh thiếu niên Victoria đọc hơn 60 triệu cuốn sách. Chính quyền lao động đang giúp người cao niên ở Victoria chuyển sang sử dụng công nghệ số, với hơn 80.000 lượt tải xuống thẻ người cao tuổi kỹ thuật số trong ứng dụng Service Victoria kể từ khi ứng dụng này ra mắt vào tháng 6 năm ngoái. Hãng tin Premier cho hay, giám đốc đặc trách dịch vụ chính phủ Gabriel Williams hồi cuối tháng 10 đã khuyến khích những người cao tuổi ở Victoria tải thẻ người cao tuổi kỹ thuật số miễn phí trong ứng dụng Service Victoria, đồng thời cho biết thẻ này miễn phí và chỉ mất vài phút để thêm vào ứng dụng. Thẻ mới này là phiên bản kỹ thuật số của thẻ người cao tuổi vật lý và có thể được lưu trữ an toàn, riêng tư và dễ dàng trên ví kỹ thuật số Service Victoria trên thiết bị di động. Người cao niên có thể được hưởng mọi ưu đãi và quyền lợi giống như thẻ vật lý khi sử dụng phiên bản kỹ thuật số. Thẻ người cao tuổi hỗ trợ người cao tuổi duy trì hoạt động và gắn kết với cộng đồng. Thẻ bao gồm các lợi ích như giảm giá khi mua sắm và ăn uống, du lịch và tham quan, sức khỏe, nhà cửa, xe hơi và nhiều hơn thế nữa. Những lợi ích khác bao gồm quà tặng điện tử và thẻ quà tặng cho hàng tạp hóa, xăng dầu và sản phẩm kim khí. Ví điện tử Service Victoria hiện bao gồm nhiều loại thẻ như thẻ cựu chiến binh Victoria, thẻ người cao tuổi, giấy phép lái xe kỹ thuật số, kiểm tra lý lịch trẻ em và nhiều tiện ích khác.
Bác sĩ Sherry Chu chuyên điều trị mụn trứng cá, xẻ mụn, các vấn đề về sắc tố da, mụn trứng cá đỏ, vết bớt, quy trình trẻ hóa, cái chỉ căng da mặt và nương mũi, căng da, tiêm tĩnh mạch, thu hẹp âm đạo, rụng tóc và giảm cân. Chúng tôi trang bị công nghệ laser mới nhất để giảm thời gian phục hồi và thời gian nghỉ dưỡng cho khách hàng, trong khi vẫn cung cấp dịch vụ chăm sóc tối ưu. Hãy truy cập trang web semac.com.au để biết thêm thông tin và đặt hẹn trước, hoặc gọi tới số 9078-9997. Bác sĩ Sherry luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn trên hành trình giúp bạn xinh đẹp hơn và trẻ trung hơn.
Trong 40 năm qua, Medicare đã làm trụ cột cho hệ thống y tế Úc. Hiện tại, chúng ta đang đầu tư cho tương lai của Medicare để làm cho Medicare vững mạnh hơn, có nhiều thanh toán qua Medicare hơn, cải thiện, hỗ trợ cho sức khỏe tâm thần và có nhiều hơn số các phòng khám khẩn cấp. Vì thế, dù là quý vị cần bác sĩ GP thường xuyên hay là chỉ thỉnh thoảng mới cần, Medicare sẽ giữ cho quý vị và gia đình được khỏe mạnh cả bây giờ và trong tương lai. Tìm hiểu thêm về các lợi ích của Medicare tại medicare.gov.au/stronger. Được chấp thuận bởi chính phủ Úc, Canberra.
Melbourne sẽ dẫn đầu, một sự kiện khai mạc mùa giải đua xe thể thức 1 không thể bỏ lỡ. hãy mong đợi điều tốt đẹp nhất. Giải đua xe Úc thể thức 1 2025. Vé đang được bán tại grandprix.com.au.
Hãy trở thành một điều gì đó tại Boxing Institute. Hãy là người sử dụng đôi tay của mình, trải nghiệm và thực hành. Hãy là người sử dụng tiếng nói của mình, không ngại lộn xộn. Hãy ồn ào, sôi nổi, thiết kế, sáng tạo, thực hiện và quan tâm đủ để trở nên giá trị. Hãy là người được mong muốn nhất. Hãy sẵn sàng cho tương lai. Bất cứ điều gì bạn muốn trở thành, hãy đến với Boxing Institute. Nộp đơn ngay tại boxu.edu.au và trở thành ATO 4687.
Trung tâm cấy ghép răng implant Nhân Tâm với thạc sĩ bác sĩ Võ Văn Nhân tự hào là nha khoa đầu tiên ứng dụng công nghệ định vị trong cấy ghép implant, giúp quý khách hàng trồng răng an toàn, không đau, rút ngắn thời gian điều trị, có răng chỉ sau 1 giờ đồng hồ. Trung tâm nha khoa Nhân Tâm thực hiện quy trình implant đạt chuẩn quốc tế, bác sĩ tay nghề chuyên môn cao được đào tạo chuyên sâu về cấy ghép implant, giúp mang lại cho quý khách hàng một hàm răng hoàn chỉnh và ăn nhai thoải mái. Hơn nữa, khi cấy ghép implant tại trung tâm nha khoa Nhân Tâm, quý khách hàng sẽ được miễn phí đưa đón tại phi trường và khách sạn, miễn phí chụp phim Panoramic và CT scan cone beam. Chi phí khám và điều trị đều được minh bạch rõ ràng, đảm bảo quý khách hàng sẽ có một trải nghiệm hài lòng và thoải mái nhất. Địa chỉ duy nhất tại Việt Nam ở số 807 đường 3 tháng 2, quận 10, thành phố Sài Gòn. Còn chờ gì nữa, hãy gọi 84845565678 để được tư vấn miễn phí cùng chuyên gia.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Thủ tướng Úc Anthony Albanese hôm 7 tháng 11 thông báo, chính phủ sẽ đề xuất luật cấm sử dụng mạng xã hội đối với trẻ em dưới 16 tuổi. Bên cạnh đó, ông tuyên bố sẽ trừng phạt những công ty công nghệ không bảo vệ người dùng dễ bị tổn thương. Thủ tướng Albanese cho rằng mạng xã hội đang gây hại cho trẻ em và kêu gọi chấm dứt tình trạng này. Lệnh cấm sẽ không cho phép bất cứ ngoại lệ nào, kể cả đối với những người có sự đồng ý của cha mẹ. Ông Albanese khẳng định trách nhiệm thực thi luật này không thuộc về cha mẹ hay trẻ em, mà thuộc về các nền tảng mạng xã hội. Các công ty cung cấp dịch vụ sẽ phải thực hiện những biện pháp cần thiết để ngăn chặn quyền truy cập của trẻ em trong độ tuổi bị cấm. Liên quan đến vấn đề này, Bộ trưởng Truyền thông Úc cũng nêu rõ các nền tảng mạng xã hội bị ảnh hưởng sẽ bao gồm Instagram, Facebook, TikTok và X. Chính phủ Liên bang Úc sẽ đệ trình dự luật lên Quốc hội và nếu được thông qua thì luật này sẽ được thực thi trong vòng 12 tháng. Trung tâm Nghiên cứu Xã hội Úc đầu tháng 11 đã công bố kết quả khảo sát việc làm 2023 của sinh viên trong nước. Nghiên cứu do Bộ Giáo dục tài trợ tập trung vào tỷ lệ có việc làm toàn thời gian sau khi tốt nghiệp từ 4 đến 6 tháng và sau 3 năm. 5 ngành học có tỷ lệ việc làm cao nhất gồm ngành dược, phục hồi chức năng, y khoa, nha khoa và kỹ thuật. Trong 4 đến 6 tháng sau khi tốt nghiệp, sinh viên các ngành này xin được việc làm toàn thời gian từ 85 đến 98%. Còn tính trong 3 năm, tỷ lệ này tăng lên từ 92 đến 96%. Thấp hơn một chút là ngành máy tính và công nghệ thông tin, sư phạm, thú y, y tá và luật đều từ 80 đến 90% sinh viên có việc làm toàn thời gian kể cả khi mới ra trường. Ở chiều ngược lại, những ngành có tỷ lệ việc làm thấp nhất gồm nghệ thuật sáng tạo, truyền thông, công tác xã hội, khoa học và toán học. Trong 4 đến 6 tháng sau khi tốt nghiệp, số sinh viên các ngành này xin được việc làm toàn thời gian chỉ từ 50 đến 69%. Còn tính trong 3 năm, tỷ lệ này tăng lên từ 82 đến 89%. Riêng nhóm ngành du lịch, nhà hàng khách sạn, dịch vụ cá nhân, thể thao và giải trí chịu tác động mạnh của dịch COVID-19. Do đó, tỷ lệ sinh viên mới tốt nghiệp có việc làm vào năm 2020 khoảng 50%. Sau khi kinh tế phục hồi, năm 2023, tỷ lệ này tăng trưởng từ 21 đến 35%. Một thi thể của một người đàn ông mất tích ở phía tây nam bang New South Wales đã được tìm thấy. Các dịch vụ khẩn cấp đã được gọi đến Middle Beach tại Yanco sau khi một người đàn ông 32 tuổi mất tích trên sông Murrumbidgee vào khoảng 5 giờ chiều ngày 3 tháng 11. Một cuộc tìm kiếm rộng rãi của nhiều cơ quan đã được tiến hành ngay lập tức và cuộc tìm kiếm đã bị ngừng lại vào 3 giờ chiều ngày 6 tháng 11. Vào ngày 7 tháng 11, cảnh sát bang New South Wales xác nhận một thi thể đã được tìm thấy dưới nước vào khoảng 2 giờ 45 phút chiều hôm đó. Thi thể đã được xác định là của người đàn ông mất tích. Một báo cáo sẽ được lập cho các điều tra viên. Một lệnh thu hồi khẩn cấp đã được ban hành đối với một chiếc xe đẩy trẻ em vì lo ngại xe có thể bị sập, gây thương tích nghiêm trọng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Đợt thu hồi sản phẩm bao gồm xe đẩy địa hình Silver Cross Reef dành cho trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi, các mẫu Earth, Neptune và Orbit. Một phát ngôn viên của Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Úc ACCC đã thông báo rằng cơ chế khóa ở một bên khung xe đẩy có thể không khớp đúng cách. Nếu cơ chế khóa không khớp đúng cách, độ ổn định của tay cầm xe đẩy sẽ giảm và nếu tháo ra có thể bị sập. Những chiếc xe đẩy này được bán từ ngày 1 tháng 7 năm 2022 đến ngày 31 tháng 10 năm 2023 tại các cửa hàng trên khắp cả nước và trực tuyến. Người phát ngôn ACCC cho biết đã xảy ra lỗi và có nguy cơ thương tích nghiêm trọng cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ nếu xe đẩy bị sập khi đang sử dụng. Người phát ngôn cho biết hãy ngừng sử dụng xe đẩy ngay lập tức và kiểm tra số series để xem xe có bị thu hồi hay không. Và người tiêu dùng nên liên hệ với Premium Brands để sắp xếp thay thế khung xe. Giấy phép lái xe của một phụ nữ ở bang Nam Úc đã bị đình chỉ sau khi người này bị cáo buộc có nồng độ cồn trong máu gấp 7 lần giới hạn cho phép. Cảnh sát bang Nam Úc đã được gọi đến đường Golden Gate Road ở Adelaide sau khi một người phụ nữ dừng xe giữa đường vào khoảng 7 giờ tối ngày 5 tháng 11. Cảnh sát cáo buộc người phụ nữ này đã được ghi nhận nồng độ cồn trong máu là 0,339. Nồng độ cồn trong máu này cao gấp 7 lần giới hạn cho phép ở Nam Úc là 0,05%. Nghĩa là cô đã vượt quá giới hạn gần 7 lần. Tối cùng ngày, giấy phép lái xe của người phụ nữ cư ngụ ở Adelaide đã bị đình chỉ và xe của cô đã bị kéo đi. Chiếc xe sẽ bị tạm giữ trong vòng 1 tháng. Cảnh sát bang Victoria đang kêu gọi sự giúp đỡ để xác định danh tính của một tài xế bí ẩn đã tử vong sau khi một chiếc SUV bị đánh cắp rời khỏi đường trước khi tông vào cây cối và bốc cháy ở phía đông nam Melbourne. Cảnh sát cho biết chiếc SUV Lexus RX450 đã lao ra khỏi đường McClellan Road ở Frankston North 2 giờ sáng ngày 3 tháng 11. Tài xế và cũng là người duy nhất ngồi trên xe đã tử vong tại hiện trường. Mặc dù đã tiến hành điều tra sâu rộng, cảnh sát vẫn chưa xác định được danh tính của tài xế. Cảnh sát cho biết, nạn nhân là một nam thiếu niên có ngoại hình da trắng cao khoảng 1m66 và nặng khoảng 50kg. Cảnh sát cho biết, chiếc xe được cho là đã bị đánh cắp khỏi một khu đất ở Patterson Lake. Ở Patterson Lake, vào ngày 6 tháng 11, cảnh sát đã đưa ra lời kêu gọi tiếp theo đối với một tài xế của một chiếc xe màu trắng được nhìn thấy trong khu vực vào ngày hôm đó và ngay trước vụ tai nạn. Bất kỳ ai có CCTV ở gần nơi xảy ra vụ tai nạn hoặc có cảnh quay từ camera hành trình hoặc bất kỳ thông tin nào khác đều được yêu cầu liên hệ với cảnh sát. Làm thế nào để nấu một bữa ăn đa dạng món ngon, đủ đầy dinh dưỡng mà vẫn tiết kiệm? Cách hay ở ngay đây rồi! Siêu thị Super Value có nhiều ưu đãi hàng tuần cho các loại thực phẩm. Đủ món từ thịt heo, bò, cừu, gà, rau củ và trái cây cho đến các loại bánh ngọt. Thực phẩm dồi dào, giá siêu tiết kiệm, quý khách sẽ thoải mái lên thực đơn theo ý thích. Mở cửa 7 ngày trong tuần từ 7 giờ sáng đến 10 giờ tối tại địa chỉ 260 Taylor Road, Delahay. Đặt hàng tiện lợi ngay tại website supervalue.com.au/catalog. Thực phẩm tươi xanh, mua nhanh giá chất tại Super Value.
Victoria SEC đã trở lại. Tôi ở đây cùng với gió để bình luận. Gió nói đi nào. Như vậy, bạn đang nói rằng SEC đang đầu tư vào năng lượng tái tạo như gió, năng lượng mặt trời và lưu trữ, và hỗ trợ chúng ta chuyển qua điện để sử dụng tại nhà. À, vậy thì chúng sẽ giúp giảm hóa đơn tiền điện, giảm phát thải và tạo ra việc làm. Cảm ơn gió, hãy tiếp tục làm việc tốt nhé. SEC cung cấp năng lượng cho Victoria, cho người dân Victoria. secvictoria.com.au được chính phủ Victoria Melbourne ủy quyền.
Henna Cocoa A&B Nutrition được thiết kế độc quyền để sử dụng với giá thể sơ dược. Dễ dàng sử dụng khi kết hợp dưỡng chất tăng trưởng và dưỡng chất ra hoa vào một hỗn hợp. Trong hơn 30 năm, Henna từ Hà Lan đã đứng đầu về đổi mới thủy canh. Henna Cocoa A&B Nutrient là dưỡng chất thủy canh bán chạy nhất thế giới hiện nay. Henna Cocoa Professional Blood Cocoa cao cấp là giá thể sơ dừa hàng đầu thế giới, đảm bảo sự tăng trưởng và ra hoa vượt trội.
kết hợp với dưỡng chất Canna Coco AND và phụ gia Canna. Hệ thống của chúng tôi luôn vượt trội so với các đối thủ cạnh tranh, trở thành lựa chọn hàng đầu cho người trồng thủy canh trên toàn cầu. Hãy mua ngay hôm nay tại tất cả các cửa hàng làm vườn thủy canh hàng đầu. Để tìm cửa hàng gần nhất của bạn, hãy truy cập trang web canna.com.au hoặc gọi số điện thoại 1-800-422-662. Trồng lớn hơn, nhanh hơn với Canna Coco.
Hút thuốc lá khiến các hạt bụi độc hại từ thuốc lá ấm sâu trực tiếp vào phổi, gây ra tổn thương rất nghiêm trọng. Tổn thương phổi do hút thuốc lá có thể dẫn đến các bệnh đường hô hấp bao gồm khí phế thủng, viêm phế quản mãn tính và ung thư phổi. Chỉ cần hút thuốc lá một lần mỗi ngày cũng có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Mỗi điếu thuốc lá đều gây hại cho bạn. Hãy tìm hiểu thêm tại quit.org.au/Vietnamese.
Aiken Partners là một công ty luật đầy đủ dịch vụ có trụ sở tại Melbourne, bao gồm nhóm châu Á đang phát triển mạnh mẽ. Luật sư Bảo Ngô dẫn đầu team Việt Nam của văn phòng. Anh Bảo thông thạo tiếng Việt và có thể nói tiếng Việt với những khách hàng không thể nói tiếng Anh. Luật sư Bảo có thể hỗ trợ tất cả các nhu cầu pháp lý, mang lại kết quả tốt nhất cho quý khách hàng. Quý vị cần hỗ trợ về luật tài sản, luật di trú, luật kinh doanh, di chúc và di sản, luật gia đình, tranh chấp, v.v. Hãy gọi ngay cho luật sư Bảo Ngô theo số 0432 772 991 để thảo luận về các nhu cầu pháp lý của quý khách. Aiken Partners, cố vấn pháp luật cho cộng đồng Việt Nam.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 8 tháng 11 là 1 đô la Úc bằng 0.664 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 8 tháng 11 là 1 đô la Úc bằng 17.062 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Bảy và Chủ nhật tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 33 độ. Tại Hà Nội, thứ Bảy và Chủ nhật, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 19 đến 32 độ. Tại Adelaide, thứ Bảy trời nhiều mây, ngày âm u, có thể có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 9 đến 23 độ. Chủ nhật trời nhiều mây, ngày nắng, có thể có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 15 đến 23 độ. Tại Brisbane, thứ Bảy trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 22 đến 32 độ. Chủ nhật trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 23 đến 30 độ. Tại Sydney, thứ Bảy trời nhiều mây, ngày nắng, có thể có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 17 đến 23 độ. Chủ nhật trời nhiều mây, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 18 đến 26 độ. Tại Melbourne, thứ Bảy trời quang đãng, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 10 đến 21 độ. Chủ nhật trời nhiều mây, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 11 đến 21 độ.